Chương trình cổ nhạc do soạn giả Nguyễn Phương thực hiện. Kính chào quý thính giả đài RFI. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh kỳ này, Nguyễn Phương xin trân trọng giới thiệu biểu quý thính giả cuộc đời ngoại hạng của ngôi sao sân khấu cải lương Việt Nam, nữ nghệ sĩ Phùng Há. Nữ nghệ sĩ Phùng Há tên thật là Trương Phụng Hảo, sinh ngày 30 tháng 4 năm 1911 tại làng Điều Hòa, Tổng Thuận Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, Việt Nam. Bà mất vào ngày 5 tháng 7 năm 2009 tại nhà riêng xây trong khuôn viên chùa nghệ sĩ Gò Dấp, hưởng thọ được 99 tuổi. Lúc còn sinh tiền, bà kể, năm 12 tuổi, Phùng Há sống với bà ngoại mù và người mẹ thường đau yếu luôn, nên Phùng Há phải đi mò lạch, kiếm cá, tép về làm cái ăn giúp mẹ. Một bà hàng xóm thương tình dẫn Phùng Há đến làm công in gạch trong lò gạch của ông Ban Hoạch ở xóm Cầu Đúc, lộ số 7, Châu Thành, Mỹ Tho. Tiền công in 100 viên gạch được 3 xu. Phùng Há in gạch rất khổ nhọc mà chẳng được bao tiền. Buồn nên vừa làm vừa hát nghêu ngao. Không ngờ những người làm công gần đó nghe thích nên yêu cầu Phùng Há ca cho họ nghe. Họ in gạch thế cho Phùng Há. Tiếng đồn cô Sẩm Lai trong lò gạch có giọng hát hay nên ông Hai Cu bầu gánh hát tìm đến nghe. Ông bèn đề nghị với gia đình Phùng Há cho Phùng Há gia nhập gánh hát tái đoàn ban của ông. Ông cho mượn trước 50 đồng để lo thuốc thang cho bà ngoại và phát lương cho Phùng Há, 8 cắt một suất diễn. Theo gánh hát, Phùng Há được ăn cơm hội, như vậy thì lương của Phùng Há nhiều gấp 10 lần khi đi in gạch. Về gánh hát tái đoàn ban, Phùng Há được nhạc sĩ kim soạn giả Tư Chơi dạy ca, nghệ sĩ Năm Châu và thầy tuồng Nguyễn Công Mạnh dạy hát. Bà vào nghề hát từ năm 1924, lúc 13 tuổi. Vai đầu tiên của bà hát trên sân khấu gánh tái đoàn ban là vai Giả Thị, tuồng Hoàng Phi Hổ Quy Châu của soạn giả Nguyễn Công Mạnh. Từ khi mới vào nghề hát năm 13 tuổi cho đến ngày bà xa rời sân khấu vì tuổi già sức yếu, Phùng Há luôn luôn thủ diễn vai đào chánh các gánh hát tái đồng ban, gánh hát thầy Năm Tú, gánh hát Quỳnh Kỳ, Trần Đắc, Phụng Hảo, Tam Phụng, Con Tầm, đoàn Việt Kịch Năm Châu. Bà đã 6 lần lập gánh hát mang bản hiệu gánh hát Quỳnh Kỳ và 5 lần mang bản hiệu đoàn cải lương Phụng Hảo. Bà vừa làm bầu gánh vừa là đào chánh. Bà có nhiều vai hát để đời như vai Lữ Bố trong tuồng Phụng Nguy Đình, vai Mạnh Lệ Quân trong tuồng Mạnh Lệ Quân Thoát Hài, vai tướng An Lộc Sơn tuồng Trường Hận và những vai tuồng xã hội trong các vở Tố Ánh Nguyệt, Đời Cô Lũ, Đêm Không Ngày, Sân Khấu Về Khuya, Vợ Vợ Tình. Giới nghệ sĩ sân khấu cải lương và ký giả kịch trường đánh giá những vai hát để đời của nghệ sĩ Phùng Há có tính cách là nghệ thuật hát kinh điển. Từ 100 năm qua, chưa có nghệ sĩ nào hát những vai này hay hơn bà. Lúc làm bầu gánh hát Phụng Hảo, bà Phùng Há mời những nghệ sĩ bậc thầy người Trung Quốc, Hồng Kông sang Việt Nam để giảng dạy cho bà nghệ thuật hát, các động tác vũ đạo theo đúng như hí khúc Trung Quốc. Đó là những động tác như là múa khăn, sử dụng quạt của vai nam, vai nữ, cách thức để dân rượu, múa thương, múa kích, múa gươm của các nhân vật võ tướng, bộ múa của các quan văn, bộ múa của võ tướng trong tuồng Tàu. Bà đã tiết chế bớt âm nhạc theo thể loại của hí khúc Trung Quốc, như là loại bỏ các cái điệu đánh trống, đánh mỏ, đánh đồng lố, đánh chập chỏ, minh họa theo từng động tác của diễn viên. Bà giảng lược động tác vũ đạo trên sân khấu để phù hợp với cách thức hát của sân khấu cải lương Việt Nam, đặt nền móng cho nghệ thuật hát cải lương tuồng giả sử, tuồng lịch sử Việt Nam trong các thập niên 1950-1960. Nghệ sĩ Phùng Há sống gần 100 tuổi, mà đã để 86 năm của cuộc đời mình để góp phần xây dựng một nền nghệ thuật sân khấu độc đáo của dân tộc Việt Nam. Bà đã đào tạo hàng trăm nghệ sĩ cải lương tài danh trong ba thế hệ nghệ sĩ, đào tạo trực tiếp trên sân khấu khi tập tuồng, đào tạo tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, thời Việt Nam Cộng Hòa khi bà là giảng viên kịch nghệ. Bà cũng là giảng viên trường nghệ thuật sân khấu, trường đào tạo nghệ sĩ sân khấu của nhà hát Trần Hữu Trang sau năm 1975. Học trò của bà thành danh có các nghệ sĩ Thanh Nga, Thành Được, Thanh Thanh Hoa, Nam Hùng, Tô Kim Hồng, Thanh Thanh Tâm, Đỗ Quyên, Thanh Nguyệt, Quốc Nhĩ, Tú Trinh, Hoàng Trinh, Thúy Nguyễn, Tuyết Sĩ, Phương Ánh, Hương Xuân, Minh Ngọc, vân vân.
Mình phải diễn cho rõ, nói cho rõ, diễn cho đúng để người ta không hiểu cái tiếng của mình. Ta dùng cái cặp mắt và cái thái độ chân tay của mình thì người ta hiểu là mình sắp nói cái gì đó, hay đang nói cái gì. Cái ngày bước chân ra đi, tôi á thì chui vào trong khám tường, tôi tâm bẩn thỉu. Còn bà lại bước vào một tòa nhà mát mẻ rộng cao. Rồi từ đó trở đi, những khi tôi nuốt những cơn hẳn ca ương, thì bà lại nói một cao lương mỹ chỉ. Trong lúc hai cổ tay của tôi thọ hưởng những tòng tay xích sắt, thì bà, hai cổ tay của bà lại thay vào những chuỗi hột xương vàng. Nhưng cái điều đó tôi không trách bà. Tôi chỉ trách bà có một điều: tại sao bà cao sáng sung sướng thế này? Bà quên rằng bên mình bà còn một hòn máu bỏ rơi. Bà ơi, nếu tôi không có vượt đột bà trở về đây ấy, thì thằng Lương, thằng con trai của bà, tôi sẽ chịu suốt đời hẩm hiu trong bóng tối. Thì bà mới nói: trời ơi, con ơi, người ta chỉ biết kể cái tội, người ta không hiểu dùng cái khổ. Mình cũng biết đâu, sau khi bước chân ra khỏi cửa, một bên thì cực nhục thân hình, còn một bên thì nát tan gan ruột. Mình thử nghĩ đi, một người đàn bà, chồng thì bị bắt, nhà tan của hai chứ tăng thân thì vất vả bơ vơ. Vợ có một phạm nhân thì còn ai mà dám chứa nữa. Mình ngủ trọ một đêm, ăn nhờ một bữa, người ta còn sợ già lên can thai. Chứ nói gì tới cái chuyện hoài vay giúp lời, ai giúp của mình. Mình nói đường cùng ngày tối, tôi phải đánh liều ngâm mắt đứa chết, miễn sao cho chồng thoát khỏi điều quan khổ. Tôi nghĩ nếu tôi thương chồng mà tâm thân tôi còn tiếc, thì làm sao cho chồng thoát khỏi hàm quan. Bất ngờ cái thân tôi đã nát tan rồi, mà chồng thì cũng không thoát khỏi vòng lao lý. Mình nói lúc bây giờ em cũng tí như là người mắc bẫy, muốn gỡ ra thì hồ dễ được nào. Dư sức mạnh đàn áp quyền thế và tiền bạc thì tâm thân em đành ở trong tay người ta rồi. Em chỉ còn một nước là quyền sinh. Con tôi còn ở trong bào thai thì em không có quyền, em tự sát đi mình. Trong khi cũng tôi nói thì trong khi tôi diễn rằng tôi chỉ còn một ước là quyên sinh, thì cái ngó của anh Thành Ngó Lợi cũng chưa nói sao không chết đi cho trọn tiếp. Thì cái ý tôi đội như vậy á, cho nên tôi mới nói con nó còn ở trong bào thai, cho nên em không có quyền, em tự cái tôi cũng có thể chết được vậy, nhưng mà con là làm sao đây.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là giọng của nữ nghệ sĩ Phòng Há khi bà minh họa một đoạn trong tuồng hát để chỉ dạy cho học viên lớp nghệ thuật sân khấu cải lương. Nghệ sĩ Phùng Há được giới nghệ sĩ cải lương và các bậc thức giả khen là một bậc minh sư trong ngành hát, một cái đại thủ của cải lương và được phong là nghệ sĩ nhân dân. Nghệ sĩ nhân dân Phùng Há đã được tưởng thưởng những huy chương bự tinh của Vua Bảo Đại, của quan toàn quyền Pháp ở Đông Dương, của Vua Miên, Vua Lào, Thái Lan, của Đại sứ Trung Hoa Dân Quốc ở Việt Nam, của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và của Chính phủ Việt Nam hiện tại. Năm 1964, bà đã có dịp xuất ngoại hát tại Pháp, tại Hungary, Budapest, được khán giả ngoại quốc nhiệt liệt ngợi khen. Dù họ không hiểu tiếng Việt, nhưng thông qua diễn xuất của nghệ sĩ Phùng Há, họ hiểu được cốt truyện và tâm tình nhân vật do bà thủ diễn. Xin mời quý thính giả nghe nữ nghệ sĩ Kim Cương nhắc lại kỷ niệm cái thời bà Phùng Há và Kim Cương trình diễn tại restaurant Table de Mandara, Pháp Quốc.
Có một điều lạ đó anh, là đi ngoài đường thì thấy bà già rất yếu, mà ngay cả bị cái hậu trường nó ở trên cái tầng thứ ba, thứ tư á, lên tới một hai tầng nữa là bắt đầu phải dịnh bà già đi rồi. Nhưng mà ra sân khấu chừng 5 phút sau thôi là không còn thấy là bà Bảo Phùng Há hay là một bà người đàn bà lớn tuổi nữa, mà thấy là một trang võ tướng rất là oai hùng, mà kèm theo tình tứ nữa chứ. Tôi đóng cặp cho bà già đó. nó có chất tình tứ ở trong nữa, thành ra mới dễ khóc, mới khóc được anh. Có lẽ là tôi với bà già hỗ tương nhau tạo thành một cái đêm đó mà cả hai mẹ con đều xuất thần. Thật sự lúc đó thì khi bà già bồng lên á, thì có một phút á, tôi quên là nguyên soái rồi mà nhớ bà già thiệt, có biết sợ bà già buông xuống. Nhưng cũng may là diễn hết đêm hát đó rồi đó anh. Tới chừng vô rồi tới nhà đó, vô tới trong phòng rồi đó mới thấy bà già mệt. Lúc đó thấy thương bà già ghê vậy đó. Chứ lúc diễn không thấy bà già mệt chút nào hết.
Thưa quý thính giả, nghệ sĩ Phùng Há còn được mọi ngành mọi giới xem bà Phùng Há là biểu tượng đoàn kết trong giới nghệ sĩ cải lương. Năm 1948, bà Phùng Há là một trong những nghệ sĩ tiền phong đứng ra thành lập Hội Ái Hữu Nghệ Sĩ Tương Tế, đặt trụ sở tại số 133 đường Cô Bắc, quận Nhất, Sài Gòn. Bà Phùng Há nhiều lần tái đắc cử hội trưởng Hội Ái Hữu Nghệ Sĩ. Bà tổ chức hát hội, quyên tiền, lập quỹ giúp đỡ cho các nghệ sĩ bệnh hoạn, nghèo yếu, neo đơn. Bà vận động nghệ sĩ tiếp tay cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn Khánh Hội, giúp đỡ các nạn nhân hỏa hoạn vì chiến cuộc ở khu Năng Si năm 1955. Hội Ái Hữu Nghệ Sĩ đã đại diện nghệ sĩ Việt Nam tiếp đón các phái đoàn văn nghệ các nước bạn Trung Hoa Dân Quốc, Ấn Độ, Pháp Quốc, Hoa Kỳ trong các cuộc giao lưu văn hóa, nghệ thuật với Việt Nam trong đầu thập niên 50 tại Sài Gòn. Năm 1958, bà Phùng Há vận động sự tài trợ của Hội Đua Ngựa Phú Thọ giúp cho một ngày doanh thu của Hội Đua Ngựa để có tiền mua đất, lập chuồng nghệ sĩ và khu nghĩa trang nghệ sĩ ở Hạnh Thông Tây, Gò Vấp. Tính từ năm 1958 đến năm 2008, chuồng nghệ sĩ và nghĩa trang nghệ sĩ đã có 456 ngôi mộ nghệ sĩ cải lương và 500 lô cốt của nghệ sĩ cải lương được hỏa táng thờ phượng trong chuồng nghệ sĩ ở huyện Gò Vấp. Năm 1997, bà Phùng Há cũng thay mặt cho Ban Ái Hữu Nghệ Sĩ xin với chính quyền một khu đất ở đường Âu Dương Lân, quận 8 để xây nhà dưỡng lão nghệ sĩ. Đây là khu đất thuộc viện tế bần cũ thời Việt Nam Cộng Hòa bỏ hoang đã lâu. Được sự chấp thuận của chính phủ, bà tổ chức hát hội để lập quỹ xây dựng viện dưỡng lão nghệ sĩ. Nhiều nhà mạnh thường quân, chủ thương buôn ở chợ Bến Thành, chợ An Đông, chợ Bình Tây ái mộ nghệ sĩ cải lương. Các chủ quán có ca nhạc, các nghệ sĩ tài danh và nhà nước tiếp tay tài trợ, nên viện dưỡng lão được xây dựng rất khang trang và chung quanh có vườn cây cảnh đẹp. Bà Phùng Há và các quan chức thành phố, các nghệ sĩ tài danh đến tổ chức lễ khánh thành viện dưỡng lão nghệ sĩ vào ngày 7 tháng 3 năm 1998. Trong 13 năm qua, có 40 lão nghệ sĩ được nuôi dưỡng trong viện dưỡng lão nghệ sĩ, Trong số đó có 18 lão nghệ sĩ đã qua đời. Nữ nghệ sĩ Phùng Há là người Việt Nam duy nhất, không phải là người có quyền thế hay có gia tài sự nghiệp của cha mẹ để lại. Bản thân của bà cũng không phải là người giàu có, dư ăn dư mặc. Nhưng bà Phùng Há đã thực hiện được rất nhiều việc từ thiện, giúp cho nhiều nghệ sĩ bệnh tật, nghèo yếu, neo đơn và giúp cho đồng bào bất hạnh, nạn nhân của thiên tai bão lụt. Tôi được biết là bà đã là người nòng cốt trong việc chùa nghệ sĩ và các nghệ sĩ vận động khuyên tiền, tổ chức hơn 20 chuyến đi tận nơi bị thiên tai bão lụt để giúp đồng bào nạn nhân. Nghệ sĩ Phùng Há với tính cách là hội trưởng hội nghệ sĩ ái hữu, với uy tín cá nhân, bà đã cùng với hội nghệ sĩ thực hiện được 3 công trình có tầm vóc quốc tế, đó là lập chùa nghệ sĩ, nghĩa trang nghệ sĩ và viện dưỡng lão nghệ sĩ. Tôi dùng chữ tầm vóc quốc tế không phải ý muốn nói là 3 công trình đó được kiến trúc rộng lớn, nguy nga, ngang tầm với những kiến trúc nổi tiếng trên thế giới. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở điểm là những việc như xây chùa nghệ sĩ, lập nghĩa trang nghệ sĩ và viện dưỡng lão nghệ sĩ cải lương thì trên thế giới chưa có nghệ sĩ nước nào làm, chưa có ngành nghề nào làm riêng cho ngành nghề của mình như giới nghệ sĩ cải lương đã làm được cho nghệ sĩ cải lương. Cố nghệ sĩ Phùng Há mất ngày 5 tháng 7 năm 2009, hưởng thọ 99 tuổi. Phùng Há không có điều gì mong ước riêng cho mình. Trong 86 năm cuộc đời nghệ sĩ, bà Phùng Há đã cống hiến trọn đời cho nghệ thuật, đã góp công sức để làm việc từ thiện giúp đồng bào nghèo, hoạn nạn, thiếu đói và giúp cho các thế hệ nghệ sĩ kém may mắn hơn mình. Có mấy ai trên cõi đời này đến tuổi gần 100 năm như bà Phùng Há mà lại có được cuộc sống tràn đầy ý nghĩa và tình thương như bà. Thưa quý thính giả, vì thời lượng phát thanh có hạn, Nguyễn Phương xin chấm dứt nơi đây. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình này và xin hẹn tái ngộ vào chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn. ¶¶